Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 21 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Marcellino Jacenzaniro, người Ý về lòng tuân phục Thánh ý Thiên Chúa của cha Thánh Pio Thành Pietrelcina. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về chủ đề Hai cách cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi chấm dứt khủng bố và bạo lực tại Nigeria. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 20 tháng 6, Đức Thánh Cha nói, tôi rất lo âu theo dõi các tin tức đến từ Nigeria, nơi đây vẫn tiếp tục những cuộc tấn công khủng bố, chủ yếu nhắm chống lại các tín hữu Kitô. Trong khi tôi dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân và những người đang chịu đau khổ, tôi kêu gọi những người trách nhiệm gây ra bạo lực hãy ngưng tức khắc cuộc đổ máu bao nhiêu người vô tội. Ngoài ra, tôi cầu mong có sự cộng tác trọn vẹn giữa tất cả các thành phần xã hội ở Nigeria để khỏi theo đuổi con đường trả thù, nhưng mọi công dân cộng tác vào việc xây dựng một xã hội an bình và hòa giải, trong đó quyền tự do tuyên xưng niềm tin của mình được bảo vệ trọn vẹn. Các vụ khủng bố mới nhất chống lại các thánh đường Kitô xảy ra hôm Chủ nhật 17 tháng 6 vừa qua tại ba nhà thờ Kitô giáo ở bang Kaduna, làm cho 45 người thiệt mạng và 150 người bị thương. Trong số những người bị thiệt mạng, có cả những người là nạn nhân của các vụ trả đũa sau đó của các thanh niên Kitô ở miền nam Nigeria.
Ottawa, các giám mục Canada phê bình phán quyết của Tòa án tối cao bang British Columbia ở miền Tây nước này về việc bác bỏ những điều khoản trong bộ hình luật chống lại việc trợ giúp tự tử và làm cho chết êm dịu. Trong phán quyết dài 395 trang, thẩm phán tối cao Pháp viện ở British Columbia, bà Lynn Smith, nói rằng những điều khoản chống trợ tử và làm cho chết êm dịu là điều không phù hợp với hiến pháp, chiếu theo hiến chương của Canada, luật này vi phạm các điều khoản bảo vệ sự sống, tự do và an ninh trong hiến chương. Trong tuyên ngôn ngày 15 tháng 6 vừa qua, Đức cha Michael Miller, Tổng giám mục giáo phận Vancouver, bang British Columbia, bày tỏ sự bất mãn về quyết định của tòa án và kêu gọi chính quyền tiểu bang kháng án chống lại phán quyết rất thiếu sót và nguy hiểm này. Chính quyền có một thời hạn để nạp đơn khiếu nại cho đến ngày 16 tháng 7 tới đây. Đức cha Richard Smith, Tổng giám mục giáo phận Edmonton, bang Alberta, Chủ tịch Hội đồng giám mục Canada, cũng ra thông cáo ngày 18 tháng 6, nói rằng, trong tư cách là những người phục vụ sự sống, mỗi người chúng ta và toàn thể xã hội phải đáp ứng những đau khổ về thể lý, cảm xúc và tinh thần của dân chúng thuộc mọi lứa tuổi, nhất là những người ốm đau trầm trọng hoặc bị khuyết tật. Phải chăng chúng ta tỏ ra quan tâm đến người bệnh bằng cách khuyến khích họ tự tử hoặc làm cho họ chết êm dịu? Hoặc là thay vào đó, chúng ta tạo nên một văn hóa sự sống yêu thương, trong đó mỗi người, trong mọi giai đoạn và hoàn cảnh, đều được quý chuộng như một món quà.
Beirut, các vị lãnh đạo công giáo cảnh giác về những nguy cơ các tín hữu Kitô tiếp tục xuất cư khỏi miền Trung Đông. Tuyên bố trong cuộc gặp gỡ đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo tại một đền thờ Hồi giáo ở Beirut, thủ đô Liban, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn, nói rằng, nếu Trung Đông không còn tín hữu Kitô nữa, thì điều này sẽ dọn đường cho cuộc xung đột tàn hại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Nếu các tín hữu Kitô và Hồi giáo cộng tác với nhau, họ có thể kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn. Cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo khai diễn hôm 18 tháng 6 vừa qua và kéo dài trong 3 ngày với sự tham dự của hàng chục đại diện hai tôn giáo và thảo luận về đề tài. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo cùng nhau kiến tạo công lý và hòa bình trong một thế giới bạo lực đang biến đổi. Trong số các tham dự viên có Đức Hồng Y. Theodore McCarrick, nguyên Tổng giám mục thủ đô Washington, Hoa Kỳ, và cha Paul Ruhana, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông. Ngoài ra, còn có các vị lãnh đạo Anh giáo, Hồi giáo Sunnit Liban và 4 vị lãnh đạo Hồi giáo Shiite của Iran. Một cuộc họp tương tự đã diễn ra hồi tháng 3 năm 2010 tại Nhà thờ Chính tòa Quốc gia ở Washington. Trong một sứ điệp gửi hội nghị, Đức Thượng Phụ Gregoire Balaham, giáo chủ Công giáo Menkit, cảnh giác rằng một cuộc đấu tranh tàn hại giữa Hồi giáo và Kitô giáo sẽ bùng lên trên thế giới nếu các tín hữu Kitô không còn hiện hữu ở Trung Đông nữa. Sự xuất cư của các tín hữu Kitô có nghĩa là xã hội Ả Rập sẽ trở nên đồng dạng và Trung Đông sẽ trở thành một xã hội Hồi giáo Ả Rập.
Roma, trong những ngày này, các tổ chức bác ái công giáo trợ giúp giáo hội công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, đang nhóm khóa họp thứ 85 tại Roma, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y. Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc hôm 19 tháng 6, Đức Hồng Y. Sandri nhắc đến sứ mạng của tổ chức ROACO là lên tiếng bênh vực những người bị áp bức, và Ngài đặc biệt nhắc đến các anh chị em đang sống tại Syria. Đức Hồng Y nói, không những chỉ có những hoạt động thông tin, nhưng cả những hoạt động cụ thể, ngay chính và quảng đại, để làm cho lịch sử chúng ta đang sống thành một nơi hy vọng, mặc dù có rất nhiều bấp bênh. Đức Hồng Y Sandri cũng kêu gọi các tổ chức bác ái ROACO góp phần thoa dịu đau khổ thể lý và tinh thần của các anh chị em ở Syria. Ngài lên án bạo lực mù quáng và lâu dài được sử dụng chống lại các thường dân, đặc biệt là tại thành phố Homs. Phần lớn dân chúng bị đe dọa và nhiều tín hữu Kitô đã phải rời bỏ thành phố này. Trong những ngày họp với đại diện của các tổ chức bác ái công giáo như Caritas, Miserior, Missio, trợ giúp các giáo hội đau khổ, tổ chức ROACO quyết định về các khoản tài trợ cho các giáo hội công giáo Đông Phương.
Bamako, lối 1.000 tín hữu Kitô ở miền Bắc nước Mali bên Phi Châu đang bị các nhóm võ trang chiếm đóng miền này bách hại. Nhật báo Le Combat ở Mali đưa tin về những vụ sách nhiễu và cướp bóc của các thành phần Hồi giáo cực đoan chống lại các tín hữu Kitô và mưu toan Hồi giáo hóa vùng này. Báo Le Combat cho biết hàng trăm tín hữu Kitô ở các thành phố Gao, Tombuctu và Kidal bị nhóm Hồi giáo Aqmi thân với tổ chức Al-Qaeda ở vùng Bắc Phi và phong trào Ansardin sách nhiễu đủ điều, kể cả những vụ tra tấn, hành hạ, phá hoại các nơi thờ phượng và tước đoạt của cải. Những người Hồi giáo Aqmi kiểm soát toàn vùng Bắc Mali từ tháng 3 năm nay. Họ cướp phá các thánh đường, giáo xứ, hành hạ các tín hữu Kitô, bắt giam và xúc phạm đến nhà cửa của họ. Hầu hết các tín hữu đã tị nạn về nội địa hoặc chạy ra nước ngoài hoặc tị nạn xuống miền Nam, nhất là vùng thủ đô Bamako. Giới lãnh đạo Hồi giáo đã áp đặt luật Sharia cho mọi người tại 3 vùng ở mạn Bắc Mali mà họ đã chiếm được. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, phát ngôn viên của phong trào Ansardin tuyên bố tại Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso rằng, trong khi nhóm MNLA chủ trương đòi độc lập cho 3 vùng ở miền Bắc Mali, thì ưu tiên của nhóm Ansardin là áp dụng luật Sharia của Hồi giáo.
Palmas, Hội nghị Toàn quốc Brazil kỳ 3 về truyền giáo sẽ tiến hành từ ngày 12 đến 15 tháng 7 tới đây tại thành phố Palmas với chủ đề các môn đệ truyền giáo từ Brazil cho một thế giới bị tục hóa và đa văn hóa dưới ánh sáng công đồng Trung Vatican II. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Linh mục Jaime Carlos Patias, chủ nhiệm tạp chí truyền giáo đặc trách về thông tin của hội nghị, nhận định rằng nếu tín hữu không dấn thân truyền giáo thì có nghĩa là họ chỉ sống đức tin một nửa. Trong một thế giới 7 tỷ người, chỉ mới có 17% là tín hữu công giáo. Ngoài ra trong số các tín hữu đã chịu phép rửa, có 27% không tích cực tham gia vào đời sống giáo hội, và họ cần được tái truyền giảng tin mừng. Theo cha Patias, ngoài việc yêu mến và phụng thờ Thiên Chúa trong nhà thờ, chúng ta còn được mời gọi ra khỏi nhà thánh và nhà xứ, yêu mến Thiên Chúa trong tha nhân với một linh đạo bao trùm mọi lĩnh vực trong đời sống con người. Cuộc sống sung mãn và hiến thân trọn vẹn và chia sẻ, đó là sứ mạng truyền giáo. Cuộc sống của chúng ta là một sứ mạng truyền giáo, và đó cũng là ơn gọi của chúng ta.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 8.000 tín hữu và du khách hành hương trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, rồi từ Á Châu như Indonesia, Nhật Bản, Pakistan và Philippines, từ Úc Châu như Australia và từ Châu Mỹ Latin như Honduras, Colombia, Argentina, Chile, Mexico và Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục các bài giáo lý về lời cầu nguyện trong thư của Thánh Phaolô. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, la nostra preghiera molto spesso è richiesta di aiuto nelle necessità. È anche normale per l'uomo, perché abbiamo bisogno di aiuto. Abbiamo bisogno dell'altro uomo, abbiamo bisogno di Dio.
Anh chị em thân mến, lời cầu nguyện của chúng ta thường là lời xin trợ giúp trong các nhu cầu cần thiết. Nó cũng thường tình đối với con người bởi vì chúng ta cần trợ giúp, cần người khác, cần Thiên Chúa. Vì thế xin Thiên Chúa điều gì đó, tìm sự trợ giúp từ Thiên Chúa thật là điều bình thường. Và chúng ta phải chú ý rằng kinh lạy cha, lời cầu Chúa dạy chúng ta là một lời cầu xin, qua đó Chúa dạy chúng ta biết các ưu tiên của lời cầu nguyện. Nó rửa sạch, nó thanh tẩy các ước mong của chúng ta, và như thế nó rửa sạch, thanh tẩy con tim chúng ta. Vì thế nên nếu trong lời cầu nguyện chúng ta xin điều gì đó là chuyện bình thường, thì lời cầu nguyện không được duy nhất như thế, mà cũng phải là lời tạ ơn nữa. Nếu chú ý một chút, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã nhận được biết bao nhiêu điều tốt lành từ Thiên Chúa, người tốt lành đối với chúng ta tới độ cần phải cảm ơn người. Lời cầu nguyện cũng còn phải là lời chúc tụng nữa. Nếu con tim chúng ta rộng mở, thì mặc dù có tất cả mọi vấn đề, chúng ta cũng thấy cả vẻ đẹp của thụ tạo và sự tốt lành trong đó. Vì thế chúng ta không được xin mà thôi, mà cũng phải chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa nữa. Chỉ như thế, lời cầu nguyện của chúng ta mới đầy đủ. Trong các thư của Thánh Phaolô có các lời cầu xin, nhưng cũng có các lời nguyện chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa vì những gì người đã làm và thực hiện trong lịch sử nhân loại.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích lời cầu chúc tụng mở đầu chương 1 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Nó là một bài thánh thi chúc tụng diễn tả lời cảm ơn và niềm vui. Thánh Phaolô chúc tụng Thiên Chúa Cha của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, vì nơi Người, Ngài đã làm cho chúng ta được biết mầu nhiệm ý muốn của Ngài. Mầu nhiệm, mysterion, là từ hay gặp trong Thánh Kinh và Phụng vụ. Đối với các tín hữu, mầu nhiệm không phải là cái không biết, cho bằng ý muốn xót thương của Thiên Chúa, chương trình tình yêu được biểu lộ nơi Chúa Giê-su Ki-tô và cống hiến cho chúng ta khả năng hiểu biết cùng tất cả các thánh đâu là kích thước dài rộng cao sâu và nhận biết tình yêu của Chúa Kitô. Mầu nhiệm không được biết của Thiên Chúa đã được vén mở lên, đó là Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay từ đầu, từ đời đời. Ở đây Thánh Phaolô dùng từ eulogein, thường dịch từ Do Thái barak, tức là chúc tụng, vinh danh cảm tạ Thiên Chúa Cha như suối nguồn các ơn ích cứu độ, như là đấng đã chúc phúc cho chúng ta với mọi phúc lành tinh thần trên trời nơi Chúa Kitô. Và Thánh Phaolô kể ra các lý do thúc đẩy người chúc tụng Thiên Chúa, trước hết là vì Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, rồi kêu gọi chúng ta trở nên tinh tuyền thánh thiện. Từ đời đời chúng ta đã ở trong chương trình, trong tư tưởng của Người. Với ngôn sứ Jeremiah, chúng ta cũng có thể khẳng định rằng Chúa đã biết chúng ta trước khi tạo thành chúng ta trong dạ mẹ, và Người đã yêu thương chúng ta. Ơn gọi nên thánh nghĩa là bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa thuộc chương trình đời đời của Chúa, một chương trình trải dài trong lịch sử và bao gồm mọi người nam nữ trên thế giới này, vì nó là một ơn gọi đại đồng. Thiên Chúa không loại trừ ai hết, chương trình của Người chỉ là tình yêu. Thánh Gioan Kim Khẩu khẳng định rằng, chính Thiên Chúa đã khiến cho chúng ta nên thánh, nhưng chúng ta được mời gọi sống thánh thiện. Người thánh là người sống trong đức tin. Một lý do khác nữa của lời chúc tụng đó là Thiên Chúa đã tiền định cho chúng ta làm nghĩa tử của Người nhờ Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô nhấn mạnh sự nhưng không của chương trình tuyệt diệu Thiên Chúa có đối với nhân loại. Thiên Chúa là sự tốt lành và Người muốn trải dài thông truyền sự tốt lành ấy cho chúng ta để làm cho chúng ta trở nên tốt lành và thánh thiện.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, trung tâm lời cầu chúc tụng minh giải phương thế Thiên Chúa Cha thực hiện chương trình cứu độ nơi Đức Kitô, con yêu dấu của Người. Thánh Phaolô viết, trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Hiến tế thập giá của Chúa Kitô là biến cố duy nhất không thể lập lại được. Qua đó, Thiên Chúa Cha đã cho thấy tình yêu của Người đối với chúng ta một cách sáng ngời, không phải chỉ trong lời nói, mà một cách cụ thể. Thiên Chúa cụ thể và tình yêu của Người được cụ thể hóa, tới độ Người bước vào trong lịch sử, làm người để cảm được nó là gì, sống trong thế giới thụ tạo này ra sao, và chấp nhận con đường khổ đau của cuộc khổ nạn bằng cách chịu chết. Tình yêu của Thiên Chúa cụ thể đến độ Người không chỉ chia sẻ kiếp người, mà chia sẻ cả khổ đau và cái chết của chúng ta nữa. Hiến tế thập giá khiến cho chúng ta trở thành sở hữu của Thiên Chúa, bởi vì máu Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi, rửa sạch chúng ta khỏi sự dữ, giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và cái chết. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta duyệt xét sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa đã biến đổi thánh nhân từ một người bách hại các Kitô hữu trở thành tông đồ không mệt mỏi của tin mừng. Và không gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu ấy. Sau cùng, lời cầu chúc tụng kết thúc với việc nêu bật vai trò của Chúa Thánh Thần đã được đổ tràn đầy trong tim chúng ta. Người là dấu ấn, là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Kitô hữu vẫn còn đang bước đi trên con đường hướng tới ơn cứu độ vĩnh viễn, hướng tới sự giải thoát tràn đầy của các con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ thành toàn chương trình cứu độ của Người khi Người sẽ quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền thủ lãnh là Đức Kitô. Đức Thánh Cha tóm tắt sứ điệp thần học của bài thánh thi như sau.
La visione che ci presenta San Paolo in questa grande preghiera di benedizione ci ha condotto a contemplare l'azione delle tre persone della Santissima Trinità. Il Padre, che ci ha scelti prima della creazione del mondo, ci ha pensato e creato.
Viễn tượng mà Thánh Phaolô trình bày với chúng ta trong lời cầu chúc tụng vĩ đại này đã dẫn chúng ta chiêm ngưỡng hành động của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Chúa Cha đã chọn chúng ta, trước khi tạo thành vũ trụ, Người đã nghĩ tới và yêu thương chúng ta. Chúa Con đã cứu chuộc chúng ta qua máu của Người, và Chúa Thánh Thần là bảo chứng ơn cứu độ của chúng ta và của vinh quang tương lai. Trong lời cầu nguyện, chúng ta rộng mở cho sự chiêm ngưỡng mầu nhiệm vĩ đại là chương trình tình yêu của Thiên Chúa trong lịch sử loài người, trong lịch sử cá nhân của chúng ta. Trong lời cầu nguyện liên lỉ, trong tương quan hàng ngày của chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta cũng học biết như Thánh Phaolô, nhận ra ngày càng rõ ràng hơn các dấu chỉ của chương trình và hoạt động ấy trong vẻ đẹp của Đấng Tạo Hóa nổi bật lên từ các thụ tạo của Người. Trong lời cầu nguyện, chúng ta học biết trông thấy các dấu chỉ của chương trình thương xót ấy trên con đường của giáo hội, và như thế, chúng ta lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa và rộng mở cánh cửa cho Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn dụ như sau.
La preghiera come modo di abituarsi all'essere insieme con Dio genera uomini e donne animati non dall'egoismo, dal desiderio di possedere, dalla sete di potere.
Lời cầu nguyện như kiểu làm quen việc ở với Thiên Chúa, sinh ra các người nam nữ, được linh hoạt không phải bởi sự ích kỷ, ước muốn chiếm hữu, khát khao quyền bính, nhưng bởi sự nhưng không, bởi ước muốn yêu thương, khát khao phục vụ, nghĩa là được linh hoạt bởi Thiên Chúa. Và chỉ như thế mới có thể đem ánh sáng vào trong cái tối tăm của thế giới này.
Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croat, Czech, Slovak và Hungary. Trong tiếng Ý, Ngài chào tín hữu giáo phận Saluzzo do Đức Cha Giuseppe Guerini hướng dẫn về Roma hành hương nhân dịp mừng kỷ niệm 500 năm thành lập giáo phận. Các trẻ em mới được lễ lần đầu của giáo phận Castellaneta, các thành viên gia đình đại kết Taddei De, và cảm ơn họ đã tặng Ngài một quả chuông. Ngỏ lời với giới trẻ, các người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người nhớ tháng 6 là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Ngài khuyến khích các bạn trẻ hãy tập yêu mến theo trường học của thánh tâm Chúa. Ngài xin các anh chị em đau yếu kết hiệp khổ đau của họ với khổ đau của con Thiên Chúa. Và Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới kín múc nơi suối nguồn tình yêu trong khi họ bắt đầu xây dựng cuộc sống chung. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunquetusque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của cha Marcellino Iacensaniro, người Ý, về lòng tuân phục Thánh Ý Thiên Chúa của cha Thánh Pio thành Pietrelcina.
Cha Marcellino Iacensaniro, linh mục người Ý, ghi lại chứng từ sau đây về tâm tình tuân phục Thánh Ý Thiên Chúa của cha Thánh Pio thành Pietrelcina. Khoảng giữa năm 1957 và 1958, nữ nghệ sĩ nổi tiếng của thành Milano ở miền Bắc nước Ý là bà Titiana De Filippo đến San Giovanni Rotondo, nơi có tu viện cha Thánh Pio đang sống. Đó cũng là thời gian 5 năm trước khi bà từ trần. Bà nói với cha Pellegrino là người bà quen biết rằng: "Thưa cha, con không được khỏe và con hết sức ao ước gặp cha Pio để xin Ngài cầu nguyện cho con và ban phép lành cho con." Nghe bà Titiana nói thế, cha Pellegrino thầm nghĩ có lẽ ước nguyện của bà khó được cha Pio chấp nhận. Tuy nhiên, cha vẫn mau mắn làm theo lời bà yêu cầu. Cha đưa bà vào ngồi đợi nơi vòng ngoài của khu nội cấm và lên phòng cha Pio hỏi xem Ngài có thể xuống gặp bà Titiana không. Không ngờ cha Thánh Pio trả lời ngay, tôi sẽ đến, bởi vì tôi biết người bạn của cha đang đau bệnh giống như tôi. Tôi luôn sẵn sàng đặt chữ ký trên các đau khổ nối kết con người lại với nhau, chứ không bao giờ trên những gì làm cho con người chia lìa nhau. Chính cha Pellegrino kể lại cuộc gặp gỡ vô cùng cảm động như sau. Cha Thánh Pio với đôi mắt hiền dịu, điềm tĩnh, nhìn đăm đăm bà Titiana như dò xét trong giây lát. Đó không phải là cái nhìn của người mới gặp lần đầu, nhưng là cái nhìn của người từng quen biết nhau lâu lắm rồi. Cha Thánh Pio như muốn trong giây phút ngắn ngủi ấy, kích động nơi tâm hồn người khách hành hương niềm vui của đức tin. Cha cũng muốn cống hiến cho bà một bầu khí hân hoan để khích lệ và làm vui lòng bà. Đó là nụ cười rạng rỡ của thiên đàng. Bà Titiana với nội tâm thật xúc động đã tỏ lộ ra ngay trên khuôn mặt, từ nét buồn sầu chuyển sang nét tươi cười. Ý như thể bà nhận được mật lệnh phải xua trừ mọi lo âu sợ hãi, và bà đã thi hành mệnh lệnh cách hoàn hảo. Trước lời bà Titiana de Filippo xin cầu nguyện, cha Thánh Pio tỏ ra thật thương cảm. Bằng lời nói đầy giản dị, nhưng với trọn niềm xác tín, cha hứa với bà là kể từ giây phút này, bà có thể đặt niềm tin tưởng trên mọi lời cầu nguyện của cha. Lời hứa của cha Thánh Pio được bà Titiana tiếp nhận với niềm vui bao la, làm dịu bớt những lo âu về bệnh tình và làm lóe lên một tia sáng hy vọng. Sau đó, cha Thánh Pio đặt bàn tay bị băng lên đầu bà Titiana với cử chỉ vừa đơn sơ vừa trìu mến để chúc lành cho bà lần nữa. Sau khi từ biệt bà và lui gót, cha Thánh Pio còn quay lại ba lần để vẫy tay chào bà Titiana với nụ cười. Cha Pellegrino kể tiếp, khi đã vào hẳn bên trong khu nội cấm và chỉ còn lại mình ngài với tôi, cha Thánh Pio mới lấy chiếc khăn tay thấm những giọt máu rỉ ra từ vết thương nơi bàn tay trái. Tôi hiểu rằng, đối với bà Titiana, cha Thánh Pio bất lực vì đã không xin được Thiên Chúa chữa cho bà lành bệnh. Tôi cảm thấy cay đắng và diễn đạt tư tưởng như một lời trách móc. Cha Thánh Pio trả lời tôi với giọng bình tĩnh, nhưng không kém vẻ nghiêm khắc như sau. Không thể ép buộc Thánh Lý Thiên Chúa vượt ra ngoài một số giới hạn, rồi ơn Thánh đâu phải của tôi, vả lại tôi cũng không phải là vị Thánh. Xét cho cùng, đối với người bạn của cha, cũng như với bất cứ người nào khác, tôi luôn dâng cho Thiên Chúa mọi đau khổ của tôi, không giữ lại gì cả. Vậy thì cha còn muốn tôi làm gì hơn thế nữa? Vài năm sau biến cố trên đây, tức vào năm 1963, khi hay tin bà Titiana de Filippo từ trần, tôi liền báo tin buồn cho cha Thánh Pio biết. Tôi nói thêm là trong thời gian sắp tới, khi có dịp tôi sẽ đến ngay Milano để viếng mộ bà và đặt trên mộ một cành hoa hái từ vườn của tu viện. Cha Thánh Pio tỏ ra xúc động và trả lời, hoa trên ngôi mộ ấy chắc chắn là nhiều lắm rồi, tốt hơn là nên dâng thánh lễ cầu cho linh hồn bà. Tôi cho biết thánh lễ đã được cử hành rồi. Cha Thánh Pio liền nhã nhặn nói, tốt lắm. Vậy thì nếu cha thực sự muốn viếng ngôi mộ ấy và mang hoa theo, thì xin cha mang ít là hai cành hoa, một cho cha và một cho tôi. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Có người yếu đuối cần được nâng đỡ, sức lực thua kém, túng thiếu trăm bề, mà Thiên Chúa lại ghé mắt nhìn xem để thi ân cho họ và cất nhắc họ lên khỏi cảnh khốn cùng. Người làm cho họ ngẩng đầu hiên ngang, khiến nhiều kẻ phải ngạc nhiên về họ. Lành dữ, sống chết, giàu nghèo, tất cả đều do Thiên Chúa. Phúc lộc của Thiên Chúa còn mãi cho những người đạo hạnh và tình yêu của người hướng dẫn họ đến muôn đời. Phúc lành của Thiên Chúa là phần thưởng cho người đạo hạnh. Trong giây lát, người làm cho phúc lành nở rộ như hoa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này nói về chủ đề Hai cách cầu nguyện.
tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng. Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải vinh danh Chúa Thánh Thần. Nguồn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con, mỗi lần làm dâu thánh xin ngự đến trong tâm hồn con. Mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con, xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm. Ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa.
Bạn trẻ thân mến, cầu nguyện là lớn lên trong tình thân mật với Chúa. Càng cầu nguyện, thì chúng ta càng trở nên đồng hình đồng dàn với người anh cả Giê-xu. Thế mà, trong thực tế, có người càng cầu nguyện, càng xa Chúa, càng xa anh em. Chuyện này không phải bây giờ mới có, nhưng đã có từ bao thuở rồi. Trong đoạn tin mừng Luca 18 chương 9 câu 14, Chúa Giê-xu đưa ra hai mẫu cầu nguyện, một của người Pha-ri-xêu, một của người thu thuế. Bạn trẻ chúng ta cùng suy gẫm về lời đánh giá của Chúa Giê-xu trước hai cách cầu nguyện, một của người Pha-ri-xêu, một của người thu thuế. Qua đó, chúng ta xin Chúa đồng hành và soi sáng cho người trẻ chúng ta trong chặng đường làm môn đệ, biết cách cầu nguyện theo ý Chúa muốn.
Bao lần con quên Chúa, khi vô ý hay khi thờ ơ. Bao phen con ngại ngần, lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin. Đã có lúc yếu hèn, không làm dấu giữa đời. Ngài ơi, giúp con bừng cháy niềm tin.
Đối với người Pha-ri-xêu trong dụ ngôn người Pha-ri-xêu và người thu thuế, để cầu nguyện, ông chọn cách đứng riêng ra một mình. Đứng riêng ra vì ông nghĩ chỉ mình ông là công chính. Ông nói, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Có ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Ông đứng riêng một mình vì ông sợ sự ô uế của người bên cạnh lấy nhiệm vào ông. Lời cầu nguyện của ông đầy những công trạng. Ông tạ ơn Chúa vì những việc ông đã làm. Lời ông nói hoàn toàn sự thật. Nhưng nguy hại ở chỗ, càng cầu nguyện, ông càng thấy mình không như bao kẻ khác. Ông tự tách mình ra khỏi cộng đồng. Ông mang hình ảnh Adam xưa kia trong vườn địa đàng đã tách mình ra khỏi Eva khi đổ lỗi cho bà. Ngược lại, chính Chúa Giê-xu đã lội xuống dòng sông, ôm lấy tội lỗi của thế nhân vào mình. Ngài đã không tách mình ra khỏi đám dân tham lam, bất chính, ngoại tình, nên chính Chúa Cha đã tuyên xưng Ngài trước mặt muôn dân, con là con yêu dấu của ta. Trong cầu nguyện, thay vì thấy tội lỗi của mình và xin Chúa đoái thương, ông lại thấy tội lỗi của người anh em và còn khinh chê người anh em nữa. Ông thật khác xa với bản chất ban đầu khi ông được dựng nên, bản chất nên một với mọi người. Dường như cầu nguyện đối với ông chỉ là phương tiện, một phương tiện để ông kể công với Thiên Chúa. Càng cầu nguyện, cái tôi của ông càng lớn, và càng cầu nguyện, ông càng thấy tội của người khác. Trong cầu nguyện, thay vì tìm Chúa, ông lại tìm những công trạng của ông. Ông đâu có biết, dù công trạng của ông có lớn lao đến đâu, thì ông cũng chỉ là thù tạo, một thù tạo cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa để được cứu rỗi. Với cách cầu nguyện như thế, lòng của ông không có chỗ cho tình thương của Chúa ngự vào. Vì thế, chính Chúa tuyên bố, người này sau khi về nhà sẽ không được nên công chính, nghĩa là không được biến đổi để nên con cái của Thiên Chúa. Ngược lại, người thu thuế đến đền thờ, nhưng chỉ dám đứng đằng xa. Ông ý thức được thân phận tội lỗi của mình, ý thức được sự bất xứng của ông trước nhan đấng cực thánh. Ông không dám ngước mắt lên nhìn trời, vì trời là nơi đấng cực thánh ngự. Ông sợ phải đối diện với sự cực thánh ấy, vì ông là người tội lỗi. Ông đứng riêng ra, vì ông sợ sự ô uế của ông lây nhiễm vào cộng đoàn và làm cho cộng đoàn trở nên ô uế như ông. Với tâm tình ấy, ông vừa đấm ngực vừa thưa rằng, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Dù biết mình không xứng đáng, ông vẫn tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Và khi ông nài xin, ông tin Thiên Chúa đã thương ông và vẫn thương ông. Trong lời cầu nguyện, không thấy ông nhắc đến tội lỗi đã phạm, vì ông tin rằng Thiên Chúa thấu suốt mọi sự. Đến với Chúa, ông vừa thấy sự bất xứng của mình, nhưng ông cũng thấy tình thương của Chúa dành cho ông. Ông không có nhiều công trạng để dựa vào. Điểm dựa duy nhất của ông là chính tình thương của Chúa. Chúa nói, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi. Được nên công chính, được làm con cái Chúa là món quà cho những ai khiêm nhu tín thác vào tình thương vô biên của Ngài. Sự háo thắng cày dựa vào sức mạnh, khả năng của bản thân là điều thường thấy nơi bạn trẻ chúng ta. Nhưng chính những tài năng ấy lại là quà tặng mà Thiên Chúa vì yêu đã ban tặng cho con cái của Ngài. Dù chúng ta có làm được những chuyện lớn lao, dù chúng ta thực hiện nhiều công đức, nhưng sự gì sinh ra bởi xác thịt là xác thịt, sự gì sinh ra bởi thần khí là thần khí. Những việc tốt đẹp chúng ta làm chỉ có thể làm cho chúng ta tốt đẹp hơn thôi, không làm cho chúng ta trở nên con cái của Chúa được. Chỉ có Chúa mới có thể thánh hóa con người chúng ta, làm cho chúng ta trở nên con cái của Ngài. Hãy siêng năng cầu nguyện với Chúa để ngọn lửa của Ngài trong ta luôn cháy mãi bàn nhé.
Bao lần con quên Chúa khi vô ý hay khi thờ ơ. Bao phen con ngại ngần lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin, đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời. Ngài ơi giúp con bừng cháy niềm tin, giữa hiểm nguy khốn khó con làm dấu xin ơn bình an. Trong an vui ngập tràn, con làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường, Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Trong trái tim con, ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi chấm dứt khủng bố và bạo lực tại Nigeria. Ottawa, các giám mục Canada phê bình phán quyết của Tòa án tối cao bang British Columbia ở miền Tây nước này về việc bác bỏ những điều khoản trong bộ hình luật chống lại việc trợ giúp tự tử và làm cho chết êm dịu. Beirut, các vị lãnh đạo công giáo cảnh giác về những nguy cơ các tín hữu Kitô tiếp tục xuất cư khỏi miền Trung Đông. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.